Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Hà, Mai Vân và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 9 tháng 4 năm 2016. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Á nhưng hủy chuyến thăm Bắc Kinh. Ngoại trưởng Pháp tuyên bố Paris phản đối mọi hành vi làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Hoa Kỳ vẫn bố trí lá chắn chống tên lửa Hàn Quốc, bất chấp phản đối của Trung Quốc. Cảnh sát bị bắt giữ Mohamed Afrini, nghi phạm khủng bố trong loạt tấn công tại Paris và Bruxelles. Kính thưa quý vị, Lầu Năm Góc hôm qua thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ lên đường vào hôm nay, bắt đầu một vòng công du châu Á và Trung Đông. Trong số các nước châu Á được ông Ashton Carter ghé thăm lần này, không có Trung Quốc, mặc dù vào tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã công khai nhận lời mời và từng dự trù đến Bắc Kinh trong chuyến thăm châu Á tháng này. Theo các nhà quan sát, việc Trung Quốc liên tục gây căng thẳng tại Biển Đông có lẽ là lý do khiến ông Carter rời chuyến công du Bắc Kinh. Theo chương trình vòng công du được Bộ Quốc phòng Mỹ loan báo, tại châu Á, ông Carter sẽ ghé thăm hai nước, Ấn Độ và Philippines. Phát biểu vào hôm qua tại New York, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận rằng, ở New Delhi, hai bên Mỹ-Ấn sẽ bàn về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực tàu sân bay, chiến đấu cơ và động cơ máy bay. Riêng tại Philippines, đỉnh cao chuyến thăm sẽ là phát biểu của ông Carter ngay tại hiện trường, nơi đang diễn ra cuộc tập trận hỗn hợp Mỹ-Philippines, huy động đến 7.000 quân của cả hai nước, cùng với một số đơn vị Úc. Không thấy Trung Quốc trong chương trình chuyến thăm. Theo giới phân tích được nhật báo Mỹ Wall Street Journal trích dẫn, rất có thể là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hủy chuyến công du Trung Quốc để bày tỏ thái độ bất đồng tình đối với một loạt hành vi hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông trong thời gian gần đây. Phân tích trên như được chính ông Carter gián tiếp xác nhận khi vào hôm qua, ông đã một lần nữa lên tiếng tố cáo Trung Quốc thổi bùng căng thẳng tại Biển Đông. Cũng liên quan tới Biển Đông, trả lời báo Nhật Nikkei số ra vào hôm nay, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault tuyên bố Pháp chống lại mọi hành vi làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Paris cho rằng quyền tự do lưu thông hàng hải chiếu theo luật pháp quốc tế phải được tôn trọng.
Chuẩn bị tham dự hội nghị cấp ngoại trưởng nhóm G7 tổ chức tại thành phố Hiroshima trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 4, Ngoại trưởng Pháp đã dành cho tờ báo Tài chính Nhật Bản một cuộc phỏng vấn mà trong đó ông Jean-Marc Ayrault đặc biệt quan tâm đến an ninh trong khu vực Đông Nam Á, Tokyo và Washington cùng nhiều nước trong khu vực, nhất là Việt Nam, Philippines đã quan ngại trước việc Bắc Kinh triển khai tên lửa chống hạm tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, Paris kêu gọi các quốc gia liên quan giải quyết xung khắc một cách êm thắm.
Về quan hệ Washington-Manila, Mỹ sẽ viện trợ quân sự cho Philippines 120 triệu đô la trong năm 2016 này.
Đây là khoản viện trợ cao nhất kể từ 15 năm qua. Ngày hôm qua, đại sứ Philippines tại Washington, ông Jose Quisilla cho biết như trên, sau khi đã đồng ý cấp cho Manila 79 triệu đô la trong tài khoá 2016 để nâng cao khả năng phòng thủ và an ninh quốc gia, Hoa Kỳ thông qua chương trình mang tên Sáng kiến Hải quân Đông Nam Á vừa quyết định viện trợ thêm cho đồng minh Philippines 42 triệu đô la và quyết định này sẽ được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter chính thức thông báo vào tuần tới nhân chuyến công du Philippines.
Riêng về quan hệ Việt-Trung, đúng một hôm sau khi bị Việt Nam yêu cầu rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển chưa được phân định giữa hai nước ở cửa vịnh Bắc Bộ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm qua đã lên tiếng bác bỏ yêu cầu của Việt Nam, viện lẽ rằng giàn khoan của họ đang hoạt động trong vùng biển hoàn toàn thuộc chủ quyền Trung Quốc. Bắc Kinh đã có phản ứng như trên sau khi phía Việt Nam hôm 7 tháng 4 đã chính thức có công hàm phản đối việc Bắc Kinh lại đưa giàn khoan Hải Dương 981 đến một khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, nơi mà, theo phía Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán phân định, từ ngữ trong nguyên văn. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc là phải rút ngay giàn khoan ra khỏi khu vực, không có thêm các hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình. Vào tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đã kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào hạ đặt trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong vòng 10 tuần lễ, làm quan hệ Việt-Trung căng thẳng hẳn lên. Hành động của Trung Quốc đã bị đánh giá là khiêu khích, và theo hãng tin Anh Reuters, nhiều chuyên gia xem đấy là một tính toán sai lầm của Bắc Kinh. Từ đó đến nay, Việt Nam luôn theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của giàn khoan Trung Quốc. Chỉ mới đây thôi, vào tháng Giêng vừa qua, Việt Nam cũng đã lên tiếng tố cáo Bắc Kinh mang giàn khoan này vào vùng trồng lấn trên biển gần Vịnh Bắc Bộ. Lời phản đối của Việt Nam khi ấy cũng bị Bắc Kinh bác bỏ. Liên quan tới vùng biển Hoa Đông, một tháng trước khi mãn nhiệm, ngày hôm nay Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu viếng thăm đảo Bành Dài, miền cực Bắc Đài Loan, cách không xa quần đảo Senkaku Điếu Ngư, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa ba bên Tokyo, Bắc Kinh và Đài Bắc.
Chủ quyền của Đài Loan tại hòn đảo Bành Dài không bị quốc gia nào phản đối. Theo hãng tin Mỹ AP, trong chương trình, Tổng thống Đài Loan hôm nay viếng thăm trạm dự báo thời tiết trên đảo và sẽ khánh thành một tấm bia biểu dương hòa bình trên biển và kỷ niệm việc Đài Loan, Nhật Bản ký kết thỏa thuận về đánh bắt thủy sản tại biển Hoa Đông hồi năm 2013. Bành Dài nằm cách quần đảo Senkaku Điếu Ngư trong biển Hoa Đông 75 cây số về phía tây. Trên hòn đảo thuộc chủ quyền của Đài Loan này có khoảng 40 cư dân, một trạm dự báo thời tiết và một trạm của tuần duyên Đài Loan. Đảo Bành Dài cũng là nơi mà 4 năm trước Tổng thống Mã Anh Cửu đã tham quan trong nỗ lực làm trung gian để giải quyết bất đồng giữa Nhật Bản với Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Senkaku Điếu Ngư, nơi mà Đài Bắc cũng có khẳng định chủ quyền, thế nhưng mọi chú ý được dồn về phía cuộc đọ sức giữa Tokyo với Bắc Kinh. Theo các nhà quan sát, trong hai nhiệm kỳ Tổng thống 8 năm, ông Mã Anh Cửu luôn tìm cách đóng vai trò trung gian, hòa giải xung đột tranh chấp chủ quyền, thế nhưng đồng thời Đài Bắc cũng luôn bảo vệ và khẳng định những đòi hỏi chủ quyền của mình.
Cũng liên quan tới vùng Đông Bắc Á, một hôm trước khi đường qua châu Á, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm qua xác nhận là Hoa Kỳ vẫn sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại THAAD tại Hàn Quốc, bất chấp những phản đối mạnh mẽ của Bắc Kinh. Nhân một cuộc hội thảo ở New York, khi được hỏi là liệu việc triển khai lá chắn chống tên lửa tại Hàn Quốc có được thực hiện hay không, ông Carter nói thẳng, xin trích, việc đó sẽ diễn ra. Nó là một điều cần thiết, đây là vấn đề giữa Mỹ và Hàn Quốc. Hệ thống nhằm bảo vệ chính các lực lượng của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên và bảo vệ Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã gạt bỏ những lời chỉ trích của Trung Quốc đối với kế hoạch trên khi cho rằng hệ thống phòng thủ chống tên lửa đó không liên can gì đến Trung Quốc. Ông Carter không ngần ngại khuyên Bắc Kinh là nên hợp tác với Washington hay đối phó với Bắc Triều Tiên một cách hiệu quả hơn. Hàm ý cho là Trung Quốc nên nỗ lực nhiều hơn để ngăn chặn Bắc Triều Tiên phát triển tên lửa, thay vì than phiền về các kế hoạch của Hoa Kỳ. Mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên phải chăng đang càng lúc càng rõ. Vào hôm nay, truyền thông chính thức Bắc Triều Tiên khoe rằng nước này vừa thử nghiệm thành công một động cơ hỏa tiễn liên lục địa. Theo hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA, động cơ tên lửa này sẽ cho phép Bình Nhưỡng gắn đầu đạn hạt nhân mạnh hơn vào tên lửa liên lục địa, cho phép mở một cuộc tấn công hạt nhân vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Còn liên quan tới Trung Quốc, nước này cho rằng G20 không nên lẫn lộn giữa kinh tế và chính trị.
Ngoại trưởng Trung Quốc hy vọng thượng đỉnh G20 tổ chức vào tháng 9 sắp tới ở Hàng Châu sẽ không đề cập đến các vấn đề chính trị, mà chỉ tập trung vào vế kinh tế. Trả lời báo chí vào hôm qua sau khi tiếp đồng nhiệm Đức, ông Vương Nghị báo trước, tại thượng đỉnh Hàng Châu, nếu như một số quốc gia vì những mục đích chính trị muốn đưa vào chương trình những vấn đề cụ thể như là tranh chấp lãnh thổ hay chủ quyền, điều đó chẳng những không có lợi mà và không giúp giải quyết được gì mà còn sẽ gây thêm bất ổn cho khu vực, Ngoại trưởng Trung Quốc kết luận đưa các đòi hỏi chủ quyền vào thượng đỉnh G20 là điều không nên.
Về chiến dịch chống khủng bố tại châu Âu, ngày hôm qua cảnh sát Bỉ bắt giữ được 5 nghi phạm khủng bố ở thủ đô Bruxelles. Trong số này có Mohamed Abrini, kẻ được coi là một trong hai đầu não loạt khủng bố ở Paris hồi tháng 11 năm 2015 và có thể là nhân vật thứ ba trong cuộc tấn công sân bay quốc tế Zaventem ở Bỉ ngày 22 tháng 3 vừa qua. Từ thủ đô Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm chi tiết.
Cảnh sát Bỉ tiến hành các cuộc bắt giữ qua hai giai đoạn. Trước hết, các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết ADN của FVBM và nhất là của Osama K, còn được biết dưới cái tên là Osama Khayyam trong căn hộ được dùng làm cơ sở của nhóm khủng bố đã tấn công Bruxelles hồi tháng 3 vừa qua. Câu hỏi đặt ra là liệu có ai trong số những người bị bắt là nghi phạm vụ đặt bom ở trạm xe điện ngầm Meyenbeek Bruxelles hay không? Về điểm này, Phó trưởng lý tư pháp của Bỉ Thierry West cho biết, người ta đã trông thấy Osama cùng với El Bakrawi ngay trước khi xảy ra các vụ nổ. Hơn nữa, Osama đã bị quay phim tại khu vực City 2 ở Bruxelles khi nhân vật này mua túi sách được dùng trong vụ tấn công ở phi trường quốc tế Zaventem. Về phần Mohamed Abrini, anh ta đã bị bắt vài giờ sau và tư pháp Bỉ tiếp tục điều tra xem Abrini có phải là kẻ đội mũ đi bên cạnh hai kẻ khủng bố tự sát ở phi trường hay không. Nếu kịch bản đó được kiểm chứng, thì coi như tất cả những nghi phạm loạt nổ bom hôm 22 tháng 3 vừa qua đều đã bị tống ra.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Liên quan đến vùng Trung Cận Đông, một công dân Mỹ được Syria trả tự do qua trung gian Nga. Chính quyền Damas vừa trả tự do cho Kevin Dawes, một nhiếp ảnh gia Mỹ 33 tuổi, bị bắt năm 2012 khi vượt biên giới vào Syria qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Nga đã có vai trò quan trọng trong vụ phóng thích này. Thông tin viên Jean-Louis Pouquet tường trình từ Washington.
Đã từ lâu, chính phủ Hoa Kỳ nỗ lực để Kevin Dawes được trả tự do, đặc biệt qua trung gian Đại sứ quán Séc, đại diện cho quyền lợi của Mỹ tại Damas. Theo Moscow, Tổng thống Obama đã đích thân yêu cầu Tổng thống Putin can thiệp để thuyết phục chế độ Bashar al-Assad trả tự do cho nhà nhiếp ảnh Kevin Dawes. Hoa Kỳ cũng vừa có phản ứng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Turner khẳng định nhà nhiếp ảnh đã được trả tự do trong những ngày gần đây và ông hoan nghênh sự hỗ trợ của Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết các giới chức Hoa Kỳ đã tiếp xúc với các đồng nhiệm Syria để trao đổi thông tin về những người Mỹ bị mất tích. Trong số những người này có một phóng viên ảnh khác, ông Austin Tice, bị mất tích vào năm 2012. Trong một thông điệp trên mạng Twitter, thân nhân của người này viết, chúng tôi mừng cho Kevin Dawes và gia đình của ông ấy. Cuối cùng thì nỗi khổ ải của họ cũng đã chấm dứt. Họ hy vọng người thân của mình sẽ là người tiếp theo.
Jean-Louis Portet, Washington, RFI.
Về vấn đề nhập cư, một đợt thứ hai của người tị nạn bị trục xuất từ Hy Lạp trở lại Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra vào hôm qua đúng theo thỏa thuận giữa Ankara và Liên hiệp châu Âu. Lần này là 124 người nhập cư bất hợp pháp, chủ yếu là người Pakistan, đã bị đưa về Thổ Nhĩ Kỳ. Họ sẽ được gửi vào trại giam ở phía tây Istanbul và sẽ bị trục xuất sang Pakistan, có thể rất nhanh chóng. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê duyệt trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay nghị định cho phép trục xuất những người này. Tuy nhiên vậy, tới nay đã có 325 người di cư lưu trú trên các đảo của Hy Lạp đã bị gửi trả về Thổ Nhĩ Kỳ. Những người di cư bị trục xuất này luôn được đưa tới một khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria.
Vẫn liên quan đến người nhập cư, Berlin thông báo nhận hơn 180.000 đơn xin tị nạn tại Đức nội trong 3 tháng đầu năm nay. Con số này như vậy tăng 112% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Đức, gần một nửa trong số những người xin nhập cư tại Đức là các công dân đến từ Syria, kế tới là người Iraq và Afghanistan.
Còn tại Pháp, mặc dù bị khủng bố, ngành du lịch vẫn phát triển.
Nước Pháp vẫn là điểm đến số một của du khách trên thế giới. Lượng khách du lịch nước ngoài đến Pháp đạt kỷ lục với 84,5 triệu trong năm 2015. Ngoại trưởng Pháp ông Jean-Marc Ayrault nhắc lại, mục tiêu của Paris là từ nay cho đến năm 2020 sẽ thu hút được 100 triệu khách quốc tế một năm. Do ảnh hưởng của loạt khủng bố hồi tháng 11, ngành du lịch của Pháp đã bị suy giảm nhẹ sau thời gian này, khiến cho tốc độ tăng trưởng của cả năm trong ngành du lịch chỉ tăng được có 0,9% cho một năm. Tuy nhiên, lượng du khách quốc tế đến Pháp đạt kỷ lục năm 2015 với 84 triệu rưỡi đợt du khách. Trong số đó thì du khách châu Á chiếm đa số với mức tăng 23% nhờ vào chính sách cấp visa cởi mở hơn cho người Trung Quốc, Ấn Độ và Singapore. Du khách từ Mỹ đến cũng đã quay lại nước Pháp nhiều hơn sau loạt khủng bố hồi tháng Giêng năm 2015, và như vậy tính cả năm thì vẫn tăng đến 15% so với thời điểm 2014.
Trở lại với thời sự châu Á, Thủ tướng Sri Lanka trấn an, Trung Quốc không hề có kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự tại Sri Lanka. Ý đồ thiết lập các cơ sở quân sự ở vùng biển quanh Ấn Độ Dương của Trung Quốc đã khiến nhiều quốc gia lo ngại. Trong chuyến công du Bắc Kinh vào hôm qua, Thủ tướng Sri Lanka nhấn mạnh Trung Quốc không hề đề nghị xây dựng bất kỳ căn cứ quân sự nào tại Sri Lanka. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, ông Ramil Wickremesinghe thông báo về dự án xây dựng nhiều cơ sở tại thành phố cảng ở thủ đô Sri Lanka Colombo với tổng trị giá 1,4 tỷ đô la. Đây là một tổ hợp cảng biển và nhiều công trình xây dựng khác, nhưng ông trấn an không phải là căn cứ quân sự. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Tiếp theo đây mời quý vị nghe Mai Vân điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Trang Việt tạp chí tuần này quả là mỗi báo mỗi vẻ. 20 thách thức để xây dựng lại nước Pháp. Một tựa đập mắt trên hình dáng bản đồ nước Pháp màu đen đang được tu sửa. Đây là hồ sơ chính của L'Express. Le Point thì nhìn xa hơn với ảnh tươi cười với độc giả của một cô gái Iran. Tạp chí giới thiệu hồ sơ lớn được quan tâm tuần này. Nước Iran mới, một cường quốc đang trở lại sân khấu chính trị thế giới. Tuần báo Lopes mở lại hồ sơ tai tiếng tình dục của cầu thủ bóng đá Benzema trong đội tuyển Pháp, tìm hiểu chuyện gì ở phía sau các sự vụ mà theo tạp chí đang trở thành một vấn đề chính trị. Dưới dòng tựa Silicon Valley, chinh phục thế giới, Le Courrier International, theo gót các trang khổng lồ Internet, Google, Facebook, v.v., đi chiếm lĩnh các miền đất mới với những thủ đoạn tranh giành ác liệt. Tạp chí trích hồ sơ điều tra của Nhật báo Tài chính Anh, Financial Times.
Trở lại với hồ sơ lớn của L'Express, 20 thách thức để xây dựng lại nước Pháp, L'Express liệt kê các lĩnh vực cần cải tổ, đi từ an ninh, giáo dục, tôn giáo cho đến sức khỏe, môi trường, nông nghiệp, để đáp ứng được với những thách thức hiện tại cũng như tương lai của nước Pháp.
Theo L'Express, thì thật ra đây là cả một chương trình hành động, cải tổ cần phải được thực hiện để nước Pháp lột xác, trở nên hiện đại hơn, cởi mở hơn. Những điều cần thay đổi được một nhóm chuyên gia 35 người tập hợp dưới trướng của ông Jacques Attali đã ghi lại trong quyển sách 100 ngày để nước Pháp thành công. L'Express cho biết đây cũng là sự gợi ý của nhiều chuyên gia khác, thêm 40 người, và của những người quan tâm đến vấn đề và trả lời qua Internet. 20 thách thức nói trên là 20 công trình xem như dành cho tân tổng thống Pháp được bầu vào năm tới đây. Một chương trình khó khăn, chông gai, nhưng hệ quả là đổi mới được nước Pháp, mở ra một con đường tốt đẹp hơn. Với giọng điệu chỉ trích, thì L'Express phân tích là đề nghị 20 công trình được cho là vì lợi ích tương lai của nước Pháp, vì cho đến nay thì các chương trình vận động tranh cử tổng thống từ hàng thập niên qua, tả cũng như hữu, xoay quanh những hứa hẹn giảm thuế, bảo vệ những quyền lợi các giới ngành nghề. Theo Express, thì các tổng thống đều phạm sai lầm trong 18 tháng đầu nhiệm kỳ, và sau đó thì cố sửa chữa các sai lầm này trong phần còn lại của nhiệm kỳ. Do đó, tạp chí lại nhấn mạnh là bầu cử tổng thống là chìa khóa thay đổi cải tổ, và cuộc vận động phải phong phú, phải có những chương trình thực sự. Tổng thống tương lai phải nghĩ đến dài hạn, không quan tâm đến việc được lòng dân hay không, hay việc được bầu lại hay không.
Tạp chí Le Point nhìn lại nhiệm kỳ của Tổng thống Pháp François Hollande trong những ngày cuối của nhiệm kỳ 5 năm của ông, và nhận thấy là hiện nay số người Pháp chỉ trích quy tội ông Hollande, những người gay gắt nhất lại là những người trong giới thân tín của chính ông.
Le Point nhắc lại, cuộc họp các cộng tác viên ở phủ Tổng thống thứ Sáu mùng 1 tháng 4, trong không khí rất ảm đạm, một số chủ trương đã thất bại gần đây, như vấn đề tước quốc tịch đối với người có tham gia xa gần hoạt động khủng bố, luật lao động đang bị phản đối ầm ĩ trên đường phố, bị chống đối gay gắt ngay trong đảng, điểm tín nhiệm trong dân chúng tuột dốc. Một cố vấn trẻ của Tổng thống Hollande đã mỉa mai là ông đang trong tình trạng được chữa trị giảm đau tạm thời trong một năm. Những người khách đến phủ Tổng thống cũng ghi nhận không khí phi thực tế, cứ tưởng chừng như ở nơi thôn dã, cây cỏ xanh tươi và nhất là sự yên lặng ngay cả trong các hành lang, không một tiếng động cho dù có đến 860 người làm việc tại đây.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm tuần báo của đài RFI.
Hồ sơ tai tiếng Panama Papers nhìn chung hầu như chưa được L'Express hay Le Point chú ý, nhưng cũng có hai tạp chí đề cập đến vấn đề này, đó là Nouvelle Observateur và Courrier International.
Tuy nhiên, L'Obs chỉ tóm lược ngắn gọn trong nửa trang xuất xứ và các tác nhân trong vụ việc, cũng như những người chính liễu trong hồ sơ. Tạp chí Pháp đã chọn hai nhân vật điển hình. Tổng thống Nga Putin cho giới lãnh đạo và Michel Platini cho giới bóng đá. Tạp chí còn đánh giá là cái tên Panama thường gắn với những vụ tai tiếng đi vào lịch sử. Đất nước này nổi tiếng với kênh đào nối liền hai đại dương, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, nhưng cũng lại nổi tiếng là thiên đường thuế và những vụ scandal to lớn làm rung chuyển thế giới. Hiện nay chỉ là vụ công ty offshore, nhưng một vụ khác làm Panama nổi tiếng là cách đây hơn 100 năm, vào năm 1890. Một vụ tham nhũng liên quan đến kênh đào Panama đã liên lụy đến nhiều chính khách kỹ nghệ gia Pháp và làm hàng trăm ngàn người phá sản. Courrier International thì theo đúng bài bản đã lược điểm những gì báo chí quốc tế từ Âu sang Á, Châu Mỹ Latin đã nói về vụ này, với nhận định Panama Papers vấn đề khẩn cấp là không im lặng nữa. Courrier trích lời chủ bút của tờ báo Đức Süddeutsche, tờ báo đầu tiên nêu vụ việc, đánh giá là công bố các tài liệu cho thấy một số quốc gia hay nhân vật tên tuổi nhà nước tránh né luật pháp để làm giàu là điều công ích. Courrier cũng đã dành bài bình luận cho vụ việc dưới tựa đề Giờ Trừng Phạt. Tác giả Eric Scholl mới ra ngoài nhận định với những điều gay gắt. Panama, một cái tên đi đôi với tham nhũng xì căng đàn. Bài báo cũng nhắc lại vụ tham nhũng kênh đào Panama đã làm rung chuyển nền đệ tam Cộng hòa Pháp, chính khách, bộ trưởng, dân biểu, nhà báo v.v. đã bị vạ lây. Một bộ trưởng đã bị kết án 5 năm tù. Những tên tuổi thời ấy như Gustave Eiffel cũng đã suýt vào tù. 100 năm sau, thì tên của quốc gia Trung Mỹ này lại làm rung chuyển hành tinh, phơi bày ra ánh sáng, thuật làm giàu mấp mé hợp pháp của các kẻ lớn của thế giới. Câu hỏi đặt ra là trừng phạt như thế nào đây? Những người nổi tiếng này đã xuất hiện trong vụ Panama Papers.
Tạp chí hàng tuần của Le Monde tuần này chú ý đến một sự kiện xã hội tại Nhật Bản trong bài Nạn thiếu nhà trẻ khiến phụ nữ Nhật nổi giận. Theo bài báo, sự vụ khởi sự từ một bài viết trên trang blog của một bà mẹ có con nhỏ tại Tokyo đã không tài nào tìm ra được chỗ gửi con sau khi nghỉ hộ sản và chuẩn bị đi làm.
Bài blog đã gây tiếng vang rất lớn, và càng lúc càng có thêm người lên tiếng tố cáo tệ nạn thiếu nhà trẻ. Đầu tháng 3, đã có một cuộc biểu tình đầu tiên phản đối chính quyền thiếu quan tâm. Theo Le Monde, thì tại khu vực trung tâm Tokyo chẳng hạn, 36% đơn xin chỗ trong nhà trẻ không được đáp ứng. Tình hình thiếu thốn tệ hại đến mức mà cuối tháng 3, Bộ trưởng Bộ Xã hội Nhật Bản đã phải công bố một kế hoạch khẩn cấp nhằm trấn an dân tình. Liệu chính quyền có khiến người dân bớt bất mãn hay không? Đó là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nhưng theo Le Monde, Thủ tướng Shinzo Abe lại vụng về làm cho người dân giận dữ thêm. Khi bị chất vấn tại quốc hội, thì ông Abe đã tránh né, không trả lời, và cho rằng không nên tin vào một điều được nêu lên trên một trang blog vô danh. Ông lại còn lẫn lộn giữa nhà trẻ và trung tâm chăm sóc. Đối với Le Monde, sự cố nêu trên đã khiến Thủ tướng Nhật bị mang tiếng, vì lẽ từ ngày trở lại cầm quyền vào năm 2012, thì ông Abe lúc nào cũng quyết tâm tạo điều kiện cho phụ nữ làm việc. Vấn đề là không có nhà trẻ để giữ con, thì làm sao một phụ nữ có thể đi làm?
Ma mère, voici le temps venu d'aller parier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Soit la servante, soit la Maria. Faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque je me lasse. Mon cœur, ne t'emballe pas. C'est comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été. La Mathilde qui est revenue. Arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non, dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous, mes mains, restez tranquilles, c'est un chien qui nous revient de la ville, Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne frappez pas, ou ça ne vous regarde pas. Mathilde est revenue. Vous, mes mains, ne tremblez plus. Souvenez-vous quand je vous pleurais dessus. Mathilde est revenue. Vous, mes mains, ne vous ouvrez pas. Vous, mes bras, ne vous tendez pas. Sacrée Mathilde, puisque te voilà.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, mời quý vị nghe lại những tin chính chúng tôi vừa loan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Á nhưng hủy chuyến thăm Bắc Kinh. Ngoại trưởng Pháp tuyên bố Paris phản đối mọi hành vi làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Hoa Kỳ vẫn bố trí lá chắn chống tên lửa ở Hàn Quốc bất chấp phản đối của Trung Quốc. cảnh sát Bỉ bắt giữ Mohamed Abrini, nghi phạm khủng bố trong loạt tấn công ở Paris và Bruxelles. Thưa quý thính giả, và bây giờ là bài học tiếng Pháp. Hôm nay chúng tôi phát lại bài số 7 và số 8 của giáo trình Parlez-vous Paris.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 28 ans, je viens de la Slovaquie et ça fait un an que je suis à Paris. Depuis mon arrivée à Paris, j'ai remarqué que le repas du midi est très important et les gens prennent beaucoup de temps pour apprécier le repas. Et je me demandais pourquoi c'est aussi important en France.
Xin chào các bạn, hôm nay Thảo gặp cô Alexandra, một sinh viên người Slovakia. Thảo mời cô đi ăn trưa tại nhà hàng Mola, nằm đối diện nhà ga Salazar, để tìm hiểu vì sao dân Pháp lại dành nhiều thời gian cho mỗi bữa ăn trưa.
Bonjour.
Bonjour.
Alors nous, on vient pour déjeuner. Merci beaucoup. Bon, Alexandra, est-ce que tu peux me donner un peu tes impressions à l'arrivée, là?
C'est très joli. Il y a la décoration en mosaïque, en marbre. C'est très ancien, très élégant, très chic.
Nhà hàng Mola đã được khai trương vào năm 1895. Quán ăn này được trang trí khéo léo theo phong cách nghệ thuật mới.
Bonjour, monsieur.
Alors, mettez-moi les 6-8 de clair.
6-8 de clair, d'accord. Le homard, vous le souhaitez comment?
Le homard. Grillé, comme les autres, comme vous le souhaitez.
Moi, personnellement, grillé, on a le goût du homard.
Voilà.
Ông khách hàng ngồi bên cạnh Thảo ăn mặc rất là sang.
Et puis, mettez-moi voir le demi-muscadet.
Une demi-muscadet?
Oui.
Est-ce que vous souhaitez de l'eau à table, monsieur?
Non, c'est pas grave.
D'accord. Je vous remercie.
Ông khách hàng rất sành điệu, gọi các món đồ biển như hàu tươi, tôm hùm nướng, un homard grillé và rượu vang trắng.
Béatrice.
Oui.
Un café Malchaud pour moi, s'il vous plaît.
D'accord.
Xin giới thiệu với các bạn ông Malchaud, giám đốc của nhà hàng, sẽ hướng dẫn Alexandra.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez me dire plus sur la brasserie Mola?
Historiquement, c'était un endroit qui appartenait à des marchands de bière. Qui était là pour écouler les bières qu'ils fabriquaient eux-mêmes.
Bạn có biết une brasserie là cách gọi ban đầu của một quán ăn có chế biến bia để bán tại chỗ.
J'ai remarqué qu'à Paris on a aussi des restaurants, des bistrots et les brasseries où on peut manger. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la différence entre chacun?
Pour faire la différence entre une brasserie et un restaurant, une brasserie est un établissement qui est ouvert en continu. Par exemple, chez Mola, on ouvre à midi. Et nous prenons la dernière commande à minuit et demi. Cela veut dire que vous pouvez manger à toute heure entre midi et minuit et demi.
Vâng, các quán brasserie mở cửa liên tục và người ta có thể ăn suốt ngày.
À 15h, vous pouvez manger un plateau de fruits de mer. À 16h, vous pouvez manger une sole meunière. À 17h, un steak tartare. À 18h, une entrecôte. À minuit, une soupe à l'oignon gratiné. Un restaurant, lui, va certainement être fermé. Après une certaine heure, vers 2h, 3h, il va réouvrir vers 18h ou 19h. Ça dépend.
Các nhà hàng thông thường thì phải đóng cửa giữa hai suất, ăn trưa và ăn tối.
Pour les Français, c'est très typique qu'à l'heure de déjeuner, ils abandonnent tout et ils vont manger. Pourquoi c'est aussi sacré d'apprécier le repas de midi?
D'abord, en France, on aime manger. Ça fait partie de la culture française. Et le déjeuner, c'est important. Le déjeuner, c'est une coupure dans la journée de travail.
Le déjeuner, bữa ăn trưa, rất quan trọng đối với người Pháp. Các quán ăn lúc nào cũng đông khách vào giờ ăn trưa.
Bien boire, bien manger sont des facteurs essentiels au bien-être. Et peut-être que c'est ce que viennent chercher les Français pendant la pause déjeuner.
Giờ ăn trưa ngắt ngày làm việc sẽ làm đôi. Và đối với người Pháp, đó là những giây phút thư giãn, thoải mái.
Est-ce que la clientèle change pendant la journée si les clients sont différents le midi et le soir?
Il faut savoir que le quartier Saint-Lazare, c'est un grand quartier d'affaires. Des banques, des assurances, des sociétés publiques. Ce qui fait que le midi, il y a essentiellement une clientèle d'affaires.
Tại nhà hàng Mola, các doanh nhân thường hay trao đổi làm việc với nhau trong bữa ăn trưa, les déjeuners d'affaires.
Alors ceux qui viennent dans les restaurants le soir, il y a un côté loisir, un côté plaisir. Donc le soir, vous avez entre autres des sorties de spectacle, par exemple. Les personnes viennent vers 22h30, 23h30 pour dîner, voire souper.
Người Pháp thường dùng bữa ăn tối gọi là dîner vào khoảng 8 giờ. Còn sau 10 giờ rưỡi tối thì họ gọi là souper, bữa ăn khuya.
Et le week-end ou les jours fériés, vous avez la clientèle de famille traditionnelle française qui sortent en famille pour les jours fériés, pour les fêtes religieuses. C'est une autre catégorie de clientèle.
Vào dịp cuối tuần, các gia đình người Pháp thường hay quay quần tụ họp lại với nhau và các bữa ăn kéo dài từ buổi trưa cho tới chiều tối.
Bon, Alexandra, on va commander.
On va commander.
Đã đến giờ ăn rồi, Thảo xin hẹn gặp lại tất cả các bạn kỳ sau.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 28 ans, je viens de la Slovaquie et ça fait un an que je suis à Paris. Depuis mon arrivée à Paris, j'ai remarqué que le repas du midi est très important. Il y a plusieurs plats et je me demandais combien de plats est dans le repas traditionnel.
Các bạn thân mến, Thảo cùng với Alexandra đã ăn trưa tại nhà hàng Mola. Thảo vừa mới nói chuyện xong với ông giám đốc quản lý.
Alexandra, est-ce que tu as faim?
Oui, j'ai faim.
Tu veux regarder la carte?
Oui.
Bonjour. Bonjour.
Souhaitez vous prendre un apéritif pour commencer?
Non.
Non?
Je vais prendre tout au saumon.
Du saumon mariné.
Une soupe à l'oignon.
Une soupe à l'oignon.
Je prends une salade sans lazare.
Une sans lazare.
Un tartare.
Un tartare.
Une andouillette.
Une andouillette. On verra après pour le dessert. Merci.
Bạn ở bên cạnh vừa mới gọi nhiều món ăn như soupe hành tây, thịt bò tái bầm tươi trộn với gia vị và món súp xích nhồi. Thảo muốn gọi món cá.
S'il vous plaît.
Monsieur, dame.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez me présenter la carte?
Tout à fait. La première page pour la brasserie Mola, vous avez les apéritifs. Ensuite, vous avez nos produits phares qui sont les fruits de mer, le bon d'huître, les homards, des langoustes et autres.
Thực đơn nhà hàng này có rất là nhiều món. Les fruits de mer, tức là hải sản, là món đặc biệt của họ.
Vous avez les suggestions que nous propose le chef tous les jours, avec des entrées, quelques plats que le maître d'hôtel propose.
La suggestion du chef, là món sở trường của nhà đầu bếp, và plat du jour, là món nấu cho ngày hôm nay.
Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les produits à la carte, les entrées, les viandes, les poissons, les desserts. Et en dernière page, nous avons les formules, où les gens peuvent choisir une entrée parmi une dizaine, un plat et un dessert.
Các bạn có thể gọi món ăn theo formule. Hay là à la carte.
Quelle est la différence entre la formule menu et à la carte?
Alors, à la carte, c'est par exemple si un client n'a pas le temps, comme ça arrive le midi, il prend un plat direct. Ce que nous, on appelle un plat direct, donc ça peut être une viande, ça peut être un poisson, et il ne prendra pas de dessert ni d'entrée.
Gọi món ăn à la carte, thường là gọi một món duy nhất khi ta không có nhiều thời gian để ăn trưa.
Une formule, si les gens ont plus le temps, vont se faire plaisir, vont prendre une entrée, un plat et un dessert. D'où la nécessité de faire une formule pour que ce soit au niveau des prix pas trop cher pour le client.
Gọi formule, cũng như là gọi menu, thường có nhiều món khác nhau. Khai vị, món chính và tráng miệng. Entrée, plat, dessert. Thảo không đói bụng cho lắm, cho nên chỉ gọi một món mà thôi.
Bon, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'un millimilo de la mer au velouté safrané?
Alors, vous avez différents poissons. Donc, vous avez du saumon, de la rascasse et du cabillaud. Cuisiné avec du riz, une sauce au safran.
Món mà Thảo vừa gọi gồm 3 loại cá, ăn với cơm có nước sốt nghệ Tây. Nhưng Thảo không biết là nên dùng với rượu vang đỏ hay là vang trắng.
Moi, je vous conseille le verre de pouilly fumé, un verre de vin blanc sec, assez agréable à boire.
Theo gợi ý, Thảo sẽ chọn pouilly fumé, một loại rượu vang trắng rất hợp với món cá.
Dis-moi, Alexandra, qu'est-ce qui te plairait?
Je sais pas, c'est trop vite.
Alexandra vẫn còn do dự giữa thịt và cá.
En fait, si on commande le steak bien cuit, est-ce que c'est bizarre en France? Alors en France, c'est très très bizarre. On va vous le faire, mais le chef va faire la tête.
Pourquoi?
Parce que la viande, c'est tendre et ça se mange généralement saignant. C'est le bout de viande.
Dân Pháp ít khi nào ăn thịt bò nướng quá chín. Thường thì họ gọi thịt saignant, tức là thịt còn tái, hay là à point, thịt nướng vừa tới.
Vous avez la lotte qui est excellente, c'est la lotte braisée avec un jus de langoustine et un risotto au safran.
J'aime pas les fruits de mer, donc jus de langoustine.
Je
je peux mettre le jus à part si vous voulez. La sauce à part.
Ok.
Ça vous tente?
Oui.
Tu veux boire quelque chose avec ça?
Vous avez du Saumur Blanc. Donc c'est un vin de Loire qui est très agréable.
Joko Alexandra Tiangmonka, l'hôte brisé, veut mon plaisir, tiens, Saumur.
La note, c'est pour madame sur la banquette.
Merci.
Je vous souhaite un bon appétit.
Merci beaucoup.
Bon appétit.
Bon appétit, Alexandra.
Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, dames? Madame?
Un filet de loup poêlé.
Un filet de loup poêlé.
Les rognons de veau sont émincés ou entiers?
Ils sont émincés.
Parfait, je pense.
Rosé?
Bien cuit.
Bien cuit. Et un filet de latte également. Merci beaucoup.
Khi gọi món ăn, người Pháp nói một cách đơn giản là je vais prendre, rồi cho tên món ăn như là la lotte hay là une soupe de poisson.
Excusez-moi.
Tout s'est bien passé?
C'était délicieux. Moi, j'ai beaucoup aimé la sauce au safran.
Parfait.
Vous pouvez nous apporter l'addition, s'il vous plaît?
D'accord, pas du tout de café?
Non, merci.
D'accord.
Đến khi tính tiền thì bạn chỉ cần nói l'addition, s'il vous plaît. Các bạn cũng có thể cho nhà hàng biết là các món ăn có vừa miệng hay không.
Je peux vous encaisser?
Oui, on va régler.
Avez-vous besoin d'une fiche?
Oui, s'il vous plaît, on va prendre une facture.
Nếu công ty của bạn hoàn trả lại một phần tiền ăn, thì các bạn nên xin một tờ hóa đơn, une facture.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là góc vườn âm nhạc, Lê Hải đưa chúng ta tìm lại nguồn gốc của ca khúc Con Yêu, một bài hát đã được Việt hóa. Vị thính giả đã nhận ra giọng hát của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và một trong số những bài hát nổi tiếng của anh. Bài Con Yêu là một ca khúc nước ngoài đã du nhập vào Việt Nam và đi cùng năm tháng với một thế hệ khán giả, này đã ở độ tuổi trung niên. Góc vườn âm nhạc tuần này, cùng Minh Anh và Lê Hải, mời quý thính giả lướt một vòng quanh thế giới để tìm lại những con đường mà bản nhạc nổi tiếng này đã đi qua.
Vâng, thưa quý vị, với Lê Hải thì giai điệu của bài nhạc này đã in sâu vào tâm trí, và thực sự thì dù hơn cả chục năm rồi mới nghe lại, nhưng ngay lập tức ký ức hồi tưởng ngược về hình ảnh của một cô ca sĩ có nét đẹp quyến rũ, trẻ trung, từng được giới thiệu trên video nhạc của Thúy Nga Paris, cái thời mà người ta vẫn còn dùng băng video. Và sau một lúc tìm kiếm thì đó chính là Diễm Liên, một ngôi sao đầy ấn tượng trong làng nhạc Việt hải ngoại vào thập niên 1990.
Dù đã lỡ bước đến chốn nơi nào, dù cho mây đen bao kín bầu trời, con yêu ơi, con em hãy quay về đây. Dù đời có quá đắng, quá xót xa rồi, tình yêu đam mê khiến qua đêm dài, con yêu ơi, con em hãy quay về đây.
Nếu không được giới thiệu trước thì có lẽ quý vị thính giả cũng sẽ giống như tôi bao năm tháng qua, cứ nghĩ rằng đây là một bài nhạc Việt, không chỉ từ ca từ tiếng Việt được đặt rất là khéo léo, mà ngay cả giai điệu cũng mang đậm bản sắc Việt. Bài nhạc bắt đầu bằng một câu lên quãng tám, cũng giống như là câu hò miền Tây Nam Bộ, hò ớ, ơ, đi từ một nốt lên quãng tám, hay cũng giống như là một trong số sáu điệu vọng cổ, cũng giống như vậy. Tuy nhiên, đó cũng là điểm tương đồng trong âm nhạc dân gian ở khu vực Đông Nam Á, như là trong một số bài nhạc của phim bộ Đài Loan hay là Hồng Kông, quý vị cũng có thấy như vậy, từng một thời điểm làm điên đảo khán giả Việt Nam trong thập niên 1980 và 1990. Thì nếu quý vị tìm trên mạng cái bài nhạc này sẽ thấy ngay qua phần trình bày của cô ca sĩ người Hoa nổi tiếng Paula Thủy.
Ta
Bài nhạc này cũng được ca sĩ nổi tiếng Nhật Bản Nakazawa Yuko trình bày vào năm 1978 và hiện là ca khúc không thể thiếu được trong các danh sách karaoke tiếng Nhật. Lời bài hát cũng là lời nhắn nhủ tới con trẻ, thể hiện tình thương của bậc cha mẹ đối với con cái. Có một điều bất ngờ khi truy tìm trên các diễn đàn âm nhạc, chỉ có những thính giả ở một số nước châu Âu như Đức và vùng Scandinavia hồi tưởng lại rằng họ đã từng nghe bài nhạc này trong giai đoạn cuối thập niên 1970 và đầu 1980, mà giai điệu vẫn còn đi theo đến tận ngày hôm nay. Kính mời quý vị thưởng thức phiên bản tiếng Đức, chỉ khác một chút xíu là trong cách phát âm và lối trình diễn mà hầu như không còn nét châu Á trong ca khúc nữa.
Ein Kind dem noch der Name fehlt, ein kleiner Mensch, von dem das Leben liegt. Sein Schicksal noch in Dunkelheit, bist du Umsorgung und Zärtlichkeit und Wärme, die nur eine Mutter gibt.
Thưa quý vị thính giả đang phân vân, không biết cuối cùng, vậy thì đây là một bài nhạc Tây Phương hay là bài nhạc Đông Phương? Xin thưa, nó là kết hợp của cả hai, chính là sản phẩm của dòng nhạc OPM, tức là viết tắt của Original Pinoy hoặc là Filipino Music của người Philippines. Người ta hòa trộn Đông Tây để đưa văn hóa dân tộc của nước Philippines ra với thế giới trên cái nền nhạc quốc tế. Bài nhạc này lần đầu tiên được trình bày trong liên hoan ca nhạc ở thủ đô Manila vào năm 1977 và sau đó đã được dịch ra 26 thứ tiếng rồi tỏa đi khắp thế giới. Kính mời quý vị nghe bản gốc bài nhạc Anak, tức là con trong tiếng Philippines, Freddy Aguila.
Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, inamustan pati pagtulog mo. At sa gabi nagkukuyan ang iyong nanay sa pagkimpla ng gatas mo.
Một trong số những mối nối đã đem bài nhạc này vào trong tiếng Việt có thể là từ những năm sống trong các trại tị nạn ở Pataan hay Palawan ở Philippines, khi ca khúc này đang là đỉnh cao, được dân chúng Philippines say mê. Lối trình bày của Diễm Liên cũng rất gần với bản gốc, tuy nhiên cũng có thể là cô tiếp nhận phong cách trữ tình của bài hát này từ phiên bản tiếng Pháp của Miguel Bosé trình bày vào năm 1982, tên là La Dame de Cœur.
Je m'espère dont les règles m'échappent à peu. Je cherche dans les cartes mon destin. Je brûle mes espoirs chaque nuit. Sur un bloc je joue mon tapis. Et j'ai tout perdu quand vient le matin. Je n'arrive pas à trouver la carte qui m'aura gagné un peu d'honneur.
Để một bài nhạc của nước mình được cả thế giới tiếp nhận, thực sự là một thành công lớn của nền âm nhạc Philippines. Bài nhạc này có lẽ đã mở đường cho vô số ca sĩ Philippines ra nước ngoài làm việc, đặc biệt là ở Nhật Bản và Hoa Kỳ, hay là trên các tuyến du thuyền vòng quanh thế giới. Mà trước hết, ca hát và âm nhạc là kỹ năng rất là phổ biến mà tất cả trẻ em ở Philippines đều được học và có cơ hội tỏa sáng ở trong ca đoàn ở nhà thờ hay là tụ điểm videoke, tức là tên gọi địa phương của karaoke ở trong khu phố của họ. Đó có lẽ chính là nội lực để một quốc gia phát triển bằng thu nhập từ sản phẩm trong ngành văn hóa và giải trí, đồng thời tạo được thế cân bằng về bản sắc trước sự du nhập của văn hóa toàn cầu. Một điều có lẽ là kinh nghiệm dành cho Việt Nam. Để kết thúc tạp chí âm nhạc tuần này, Lê Hải và Minh Anh kính mời quý vị thính giả cùng nghe phiên bản tiếng Việt do Cẩm Vân trình bày, vốn là một video clip thường được chiếu trên các kênh truyền hình Việt Nam, có thể coi là một phiên bản Việt hóa hay nhất. Chỉ tiếc rằng là cho đến giờ vẫn chưa có thông tin gì về người đã soạn lời Việt cho bản nhạc này. Anak con yêu.
Dù đã là bước đến chưa nơi nào, dù cho mây đen bao kín một trời, con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây.
Và bây giờ chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa với chủ đề Nhà văn Jim Harrison tiếng nói từ lòng đất RFI phỏng vấn nhà thơ Trịnh Y Thư từ Hoa Kỳ. Vĩnh viễn đi vào huyền thoại, Jim Harrison được xem là một trong những nhà văn lớn của Hoa Kỳ. Trong trên dưới 50 năm sự nghiệp, ông để lại 14 cuốn tiểu thuyết, 10 tập thơ. Theo như nhận xét của nhà thơ Trịnh Y Thư, giọng văn giản dị và mạnh mẽ như những nhát búa chém lên mặt đá chính là dấu ấn của Jim Harrison. Qua đời trong ngôi nhà riêng tại bang Arizona hôm 26 tháng 3, thọ 78 tuổi, Big Jim không chỉ là một nhà văn lớn mà ông còn là một người nổi tiếng, có tâm hồn ăn uống, biết thưởng thức đúng mức những chai rượu ngon, là một người sinh ra để sống với thiên nhiên trong những cảnh núi rừng hùng vĩ và hoang dã. Đất là nguồn cảm hứng vô tận, là hơi thở của tác giả cho những A Good Day to Die, Danva, The Road Home và đương nhiên là Legends of Fall, sáng tác trong vỏn vẹn có 9 ngày nhờ vào nguồn tài trợ của một người bạn thân là ngôi sao điện ảnh Jack Nicholson. Những tác phẩm của Harrison luôn phảng phất những chủ đề như là sự chạy trốn, quay lưng lại với thành phố để trở về với thiên nhiên mông manh bát ngát, những cuộc báo thù, sự điên loạn, tâm trạng hoài nghi, để rồi tiếp theo đó là những ăn năn khi mà các nhân vật của ông hiểu ra rằng cuộc sống là một bi kịch lịch sử và cả do chính con người gây nên. Sinh ra và lớn lên ở bang Michigan, Jim bị chột mất một mắt khi tuổi còn thơ. Năm 16 tuổi, ông đã biết Harrison được sinh ra là để viết văn. Trong sứ mạng đó, Jim Harrison luôn quan niệm ông cầm bút để nhường lời cho những kẻ không bao giờ có cơ hội cất lên tiếng nói. Wolf được phát hành năm 71, đấy là câu chuyện về chính thời thiếu niên của tác giả khi một thằng con trai trái tim tan nát trèo lên nóc nhà hét lên nỗi đau của nó. Giọng văn đơn giản và xúc tích ấy của Jim Harrison đã chinh phục được giới phê bình và độc giả. Năm 1979, tuyển tập gồm 3 truyện ngắn được ông gói ghém trong Huyền thoại mùa thu thực sự đưa tên tuổi của ông đi rất xa. Nhân sự kiện văn học Mỹ mất đi một cây bút lớn, RFI tiếng Việt đã liên lạc với nhà thơ Trịnh Y Thư sống tại California để cùng nhìn lại Huyền thoại mùa thu, tác phẩm nổi tiếng nhất của Harrison, và cũng như là để nhìn lại vị trí của ông trên văn đàn Mỹ. Mời quý thính giả theo dõi bài phỏng vấn sau đây với nhà thơ Trịnh Y Thư. Xin kính chào nhà thơ Trịnh Y Thư. Đầu tiên hết thì xin ông lược sơ qua về cái cuốn tiểu thuyết Huyền thoại mùa thu của nhà văn Jim Harrison và xin được biết là ông đã yêu thích cái tác phẩm này ở những cái điểm nào ạ?
Thú thật với chị là tôi tìm đọc cuốn truyện này của nhà văn Jim Harrison sau khi thưởng thức cuốn phim dựa trên tác phẩm. Cuốn phim thật hay, hình ảnh đẹp, nhiều cảm xúc. Nhưng đọc truyện tôi thấy thấm thía cái ý nghĩa và thông điệp tác giả vẫn gửi gắm đến chúng ta. Bối cảnh không gian của truyện là miền đồi núi trùng điệp bao la của bang Montana, Bắc Mỹ. Bối cảnh thời gian khởi đi từ những năm cuối đệ nhất thế chiến và trải dài nhiều thập niên. Có chuyện xoay quanh gia đình đại tá William Deplo. Ông là một điện chủ có ba người con trai, anh cả Alfred, thứ Tristan và út Samuel. Cả ba xung phong được quân sang châu Âu chiến đấu và chẳng may Samuel tử thương. Alfred bị thương chân, trở về quê nhà theo đuổi sự nghiệp chính trị và trở thành một thần nghị sĩ. Nhưng Tristan với bản chất nổi loạn, tính khí liều lĩnh đã trải qua nhiều năm tháng sóng gió bà đảo. Cái chết của người anh trai khiến anh thêm phẫn uất. Anh kết hôn với Susanna, con gái một gia đình thượng lưu và là hôn thê của Samuel. Nhưng chưa kịp làm đám cưới thì Samuel đã tử trận. Lúc đầu Alfred tỏ tình với Susanna nhưng cô không chịu vì cô chót yêu Tristan rồi. Nhưng Tristan như bị thôi thúc bởi một xung động không kiềm chế nổi. Anh chỉ ở với vợ mới cưới chưa đầy 3 tháng là bỏ nhà ra đi. Và suốt 7 năm trời ròng rã, anh vượt hết đại dương này sang đại dương khác. Anh chỉ quay về nhà khi nghe tin cha mình bị đột quỵ. Trở về điền trại Montana, lúc này Susanna đã kết hôn với Alfred. Tristan chấp nhận chuyện đó và lấy Isabel II, cô con gái của người quản gia, làm vợ. Susanna tuy đã lấy Alfred nhưng vẫn còn yêu Tristan tha thiết vì chuyện này mà anh em suýt đi đến chỗ giết nhau. Tristan có 2 người con với Isabel II. Thời kỳ Prohibition cấm rượu, anh đi buôn rượu lậu và trong một chuyến buôn có Isabel II đi theo, anh bị công an chặn bắt. Chẳng may, Isabel II trúng đạn chết ngay tại chỗ. Cái chết của Isabel II đang khiến anh điên cuồng và anh thẳng tay giết bất kỳ kẻ nào cản bước chân của anh. Trong đó, có 2 anh em, người anh ấy làm. Người anh thứ ba tìm đến tận nhà anh để trả thù thì đã bị đại tá rất lâu bắn chết. Vào thời điểm này, Susanna bị chứng trầm cảm. Mối tình tuyệt vọng với Tristan không thể xóa nhòa. Cuối cùng cô tự tử. Alfred liệm xác cô vào hòm rồi gửi về nhà để chôn cất bên cạnh trái tim của Samuel và Isabel II. Sau vụ này gia cảnh tan nát, Tristan một lần nữa bỏ xứ ra đi. Anh lưu lạc nhiều năm ở Cuba và cuối cùng chết già ở Alberta, Canada. Thế giới chuyện của huyền thoại mùa thu thật là tàn bạo đến tôi. Những cái chết oan khiên, nhiều chi tiết khiếp đảm như đoạn Tristan bỏ ra chiến trường tìm xác chết Samuel, đoạn mổ ngực móc quả tim ra để đem về chôn tại đất quê nhà. Gấp lại cuốn sách, ấn tượng trong lòng tôi là cuộc sống này là một bi kịch lịch sử và cả bi kịch do chính con người gây nên. Những quan hệ yêu thương, thù hận thường được sai khiến bởi một xung lực mà kết cuộc thường đến chỗ gãy đổ, tang thương, thay vì hàn gắn và hòa hợp. Sống là mối tìm hạnh phúc, nhưng hình như chúng ta lao đầu vào khổ đó nhiều hơn. Cuốn sách của nhà văn Harrison, tuy chỉ vỏn vẹn hơn 80 trang giấy, nhưng theo tôi đã là một thông điệp yêu thương đầy ý nghĩa.
Vì sao huyền thoại mùa thu lại đi vào lòng người để có được cái dấu ấn trên văn đàn quốc tế như ngày hôm nay?
Trước hết, Jim Harrison ở đây là một người thuật chuyện. Ông thuật bằng một bút pháp đặc biệt hiếm có. Giọng văn của ông giản dị, giữa mặt văn không hề chen vào những ý niệm siêu hình hay trừu tượng, mà mạnh mẽ như những nhát búa trên nền đập đá. Thứ hai là có chuyện lôi cuốn, đã đọc vài trang đầu rồi thì không thể buông sách ra được. Và thứ ba, quan trọng hơn cả, chính là cái thông điệp nhân sinh mà ông gửi gắm đến người đọc.
Chúng ta không thể nói về huyền thoại mùa thu mà không nói đến tác giả Jim Harrison và cái vị trí của ông trên văn đàn Mỹ. Vậy thì theo nhà thơ Trịnh Y Thư, nhờ đâu Harrison được xem là một cây đại thụ của văn học Hoa Kỳ và thế giới, ngang tầm với những Hemingway hay là Faulkner?
Vâng, đúng vậy thưa chị. Cùng với Saul Bellow, John Updike, Philip Roth, Toni Morrison, Joyce Carol Oates, Tim O'Brien và nhiều nhà văn trong tiếng khác, Jim Harrison đã định hình cho một diện mạo phong phú và đa dạng cho nền văn học văn xuôi Mỹ vào nửa sau thế kỷ thứ 20. Theo tôi thì điểm vượt trội của ông chính là chỗ ông đã kiên trì theo đuổi tiếng nói của mình trong suốt bao nhiêu năm viết. Thế nhưng tiếng nói ý là gì? Nó chính là tiếng nói từ lòng đất của quê hương và lòng yêu thương vô bên của ông đối với đất nước ấy, nhất là phong cảnh thiên nhiên mà ông cho là không nơi nào để bằng. Tất cả đã giúp ông dốc hết năng lực và tâm tư mình vào những trang viết. Jim Harrison còn là một thi sĩ và ông đã sống trọn vẹn kiếp người cho văn chương.
Ban Việt ngữ RFI xin thành thật cảm ơn nhà thơ Trịnh Y Thư đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Á nhưng hủy chuyến thăm Bắc Kinh. Paris phản đối mọi hành vi làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Mỹ vẫn bố trí lá chắn chống tên lửa ở Hàn Quốc bất chấp phản đối của Trung Quốc. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.